Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 7. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật ngày thứ Sáu, chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Hãy học cùng các thánh việc đọc kinh mân côi. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật ngày thứ Sáu, chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil một tuần lễ để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro. Sau khi chủ sự thánh lễ bế mạc cho 2 triệu người trẻ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Ủy ban Điều hợp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Tiếp đến, Ngài gặp gỡ hàng chục ngàn nhân viên thiện nguyện trước khi từ biệt Brazil để trở về Roma. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi buổi đi đàng thánh giá với giới trẻ tối thứ Sáu tại bãi biển Copacabana và thánh lễ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh trong nhà thờ chính tòa Rio sáng thứ Bảy hôm qua. Các trạng đàng thánh giá gợi lại nỗi khổ đau của Chúa Giêsu được diễn tả ra nơi người trẻ ngày nay. Lộ trình vác thánh giá của Chúa Giêsu được dựng lại tại Copacabana dọc bãi biển, với 14 chặng, trong đó 13 chặng diễn ra trên đường Atlantico dài 900 mét. Chặng cuối cùng diễn ra trên khán đài nơi có ghế của Đức Thánh Cha Francisco. Buổi đi đàng thánh giá kéo dài 1 giờ 15 phút với sự tham dự của 260 nghệ sĩ và bạn trẻ thiện nguyện thuộc các nước Brazil, Puerto Rico, Mexico, Argentina, Đức và Hoa Kỳ. Mỗi một chặng khai triển một đề tài trực tiếp liên quan tới giới trẻ ngày nay, truyền giáo, hoán cải, cộng đoàn, người trẻ là mẹ, chủng sinh, tôn giáo bảo vệ sự sống, nữ giới khổ đau, sinh viên, mạng lưới xã hội, người trẻ bị tù và mục vụ nhà tù, bệnh cuối đời, cái chết của người trẻ và người trẻ trên toàn thế giới. Các văn bản suy niệm do hai cha Cecinho và Jao Sinho dòng Dehoniani biên soạn, hai cha chuyên làm mục vụ cho giới trẻ. Ngỏ lời với các bạn trẻ sau buổi đi đàng thánh giá, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện vào cuối năm Thánh Cứu Độ 1984, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã muốn tín thác thập giá Chúa cho người trẻ và nói, các con hãy đem thánh giá vào trong thế giới như dấu chỉ tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với nhân loại, và loan báo cho tất cả mọi người rằng chỉ nơi Chúa Kitô chết và phục sinh mới có sự cứu rỗi và ơn cứu độ. Kể từ đó, thập giá đã rong ruổi qua mọi đại lục và đi qua các thế giới khác nhau của cuộc sống con người, hầu như được thấm nhập bởi các tình trạng sống của biết bao nhiêu người trẻ đã trông thấy và đã mang thập giá đó. Không có ai đụng tới thập giá Chúa Giêsu mà lại không để lại một cái gì đó của chính mình và không đem một cái gì đó của thập giá Chúa Giêsu vào trong cuộc sống của mình.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đưa ra cho các bạn trẻ 3 câu hỏi. Các bạn trẻ Brazil thân mến, trong 2 năm thập giá đã đi qua đất nước rộng mênh mông của các con đã để lại trên thập giá điều gì? Thập giá đã để lại nơi từng người trong các con điều gì? Và sau cùng, thập giá đó đã dạy điều gì cho cuộc sống của các con? Một truyền thống cổ xưa của giáo hội Roma kể rằng, trong thời hoàng đế Nero bắt đầu, tông đồ Phêrô trốn khỏi thành, nhưng thấy Chúa Giêsu đi vào thành Roma nên ngạc nhiên hỏi: "Lạy Chúa, Chúa đi đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy đi vào Roma để chịu đóng đinh trở lại." Trong lúc đó, Phêrô hiểu rằng cần phải can đảm theo Chúa cho tới cùng, nhưng nhất là thánh nhân hiểu rằng mình không bao giờ cô đơn trên con đường. Cùng người đã có Chúa Giêsu đứng đã yêu thương thánh nhân cho tới chết trên thập giá. Áp dụng vào hoàn cảnh ngày nay, Đức Thánh Cha nói:
"Miren, Jesús con su cruz recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más profundos. Con la cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos."
Đó, dưới thập giá của người, Chúa Giêsu đi trên các con đường của chúng ta để nhận lấy trên mình các lo sợ, các vấn đề, các đau khổ, kể cả những khổ đau sâu thẳm nhất của chúng ta. Dưới thập giá, Chúa Giêsu hiệp nhất với sự thinh lặng của các nạn nhân của bạo lực. Những người không còn có thể kêu la nữa, nhất là các người vô tội và không được bên đỡ. Dưới thập giá, Chúa Giêsu hiệp nhất với các gia đình gặp khó khăn đang thương khóc con cái mình hay đau khổ trông thấy chúng là mồi ngon cho các thiên đường giả tạo như ma túy. Dưới thập giá, Chúa Giêsu hiệp nhất với tất cả mọi người khổ đau vì đói khát trong một thế giới mỗi ngày phung phí hàng bao tấn thực phẩm. Dưới thập giá, Chúa Giêsu hiệp nhất với những ai bị bách hại vì tôn giáo, vì tư tưởng hay một cách đơn sơ chỉ vì màu da của họ. Trong thập giá, Chúa Giêsu hiệp nhất với tất cả các bạn trẻ đã mất tin tưởng nơi các cơ cấu chính trị bởi vì họ trông thấy ích kỷ và gian tham hối lộ, hay đã mất niềm tin nơi giáo hội và cả nơi Thiên Chúa nữa, vì cách sống không trung thực của các Kitô hữu hay các thừa tác viên của Tin Mừng. Trong thập giá của Chúa Kitô có nỗi khổ đau, tội lỗi của con người, cả tội lỗi của chúng ta nữa. Và Ngài tiếp nhận tất cả với đôi tay rộng mở, Ngài mang trên vai mình các thập giá của chúng ta và nói với chúng ta rằng: "Hãy can đảm lên, con không dắt các thập giá một mình, Cha dắt chung với con và Cha đã chiến thắng cái chết và Cha đến để trao ban hy vọng và sự sống cho con."
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi thứ hai: "Thập giá đã để lại gì nơi những người đã thấy và đụng vào nó?" Và Ngài nói:
"Miren, deja un bien que nadie nos puede dar, la certeza del amor fiel de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para vencerla y salvarnos."
Thập giá để lại một thiện ích mà không ai có thể cho chúng ta, đó là sự chắc chắn về tình yêu không thể lay chuyển của Thiên Chúa đối với chúng ta. Một tình yêu lớn lao tới độ bước vào trong tội lỗi của chúng ta, tha thứ cho nó, bước vào trong nỗi khổ đau của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng nó, bước vào trong cả cái chết để chiến thắng nó và cứu rỗi chúng ta. Trong thập giá Chúa Kitô có tất cả tình yêu của Thiên Chúa và lòng thương xót vô biên của người. Và đó là tình yêu mà chúng ta có thể tín thác, nơi đó chúng ta có thể tin tưởng. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta hãy tin tưởng nơi Chúa Giêsu, hãy hoàn toàn tín thác nơi người. Chỉ nơi Chúa Kitô chết và sống lại, chúng ta mới tìm thấy sự cứu rỗi và ơn cứu độ. Với người, sự giữ khổ đau và cái chết không có tiếng nói cuối cùng, bởi vì người trao ban cho chúng ta hy vọng và sự sống. Người đã biến đổi thập giá từ dụng cụ của thù hận, thất bại, chết chóc, trở thành dấu chỉ của tình yêu, chiến thắng và sự sống. Tên gọi đầu tiên người ta đặt cho Brazil là đất của thánh giá. Thập giá Chúa Kitô đã không chỉ được trồng trên bãi biển cách đây hơn 5 thế kỷ, nhưng cũng được trồng trong lịch sử, trong con tim và cuộc sống của người dân Brazil nữa, mà không chỉ có thế. Chúa Kitô khổ đau, chúng ta cảm thấy người gần gũi, là một người trong chúng ta, chia sẻ con đường của chúng ta cho tới cùng. Không có thập giá lớn nhỏ nào trong cuộc sống chúng ta mà Chúa lại không chia sẻ với chúng ta. Trả lời cho câu hỏi thập giá Chúa dạy chúng ta điều gì, Đức Thánh Cha nói.
Pero la cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor. Nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano.
Nhưng thập giá Chúa Kitô cũng mời gọi chúng ta để cho mình bị lây nhiễm bởi tình yêu đó. Và khi đó dạy chúng ta nhìn tha nhân với lòng thương xót và tình yêu thương, nhất là những ai đau khổ, những ai cần được trợ giúp, những ai chờ đợi một lời nói, một cử chỉ, và ra khỏi chính chúng ta để đến với họ, gặp gỡ và giơ tay ra cho họ. Biết bao nhiêu gương mặt đã theo Chúa Giê-xu trên con đường hướng tới núi Sọ, Phi-la-tô, người Chi-rê-nê, mẹ Maria, các phụ nữ, cả chúng ta nữa trước các người khác. Chúng ta cũng có thể như ông Phi-la-tô, không có can đảm đi ngược dòng để cứu mạng sống của Chúa Giê-xu, và ông đã rửa tay. Các bạn thân mến, thập giá Chúa Kitô dạy cho chúng ta biết là người Chi-rê-nê giúp Chúa Giê-xu dắt cây gỗ nặng, như mẹ Maria và các phụ nữ, không sợ đồng hành với Chúa Giê-xu cho đến cùng, với tình yêu thương, với sự hiền diệu. Còn bạn thì thế nào? Như Phi-la-tô, như người Chi-rê-nê, như mẹ Maria. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta hãy đem các niềm vui, khổ đau, thất bại của chúng ta tới thập giá Chúa Kitô. Chúng ta sẽ tìm thấy một con tim rộng mở, hiểu biết chúng ta, tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta và xin chúng ta dắt chính tình yêu đó trong cuộc sống, yêu thương mọi anh chị em khác với chính tình yêu này. Ước gì được như vậy. Sau buổi đi đàn thánh giá với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã đi xe về trung tâm Sumare, cách đó 9 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm kết thúc ngày thứ 6 chuyến viếng thăm Brazil. Đây là Đài Phát thanh Vatican, chương trình Việt ngữ. Quý vị và các bạn đang nghe tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco đi đàn thánh giá với giới trẻ tại bãi biển Copacabana chiều ngày thứ 6 vừa qua.
Lúc 8 giờ sáng thứ Bảy hôm qua, Đức Thánh Cha đã đi xe từ Sumare đến nhà thờ chính tòa Rio để chủ sự thánh lễ với các giám mục tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ và các linh mục cho hàng ngàn tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano của Tổng giáo phận Rio de Janeiro được xây trên một khu đất do chính phủ liên bang Guanabara hiến tặng giáo hội. Đức Hồng Y Jaime Camara đã bắt đầu công trình xây cất năm 1964 và được Đức Hồng Y Eugenio de Araujo Sales thánh hiến năm 1979. Nhà thờ có hình cái tháp của dân tộc Maya để ghi nhớ các dân tộc châu Mỹ Latin đã nhận lãnh đức tin từ các thừa sai. Nền nhà thờ hình vuông rộng và vòm cao 80 mét hình tròn, có kính màu hình thánh giá ở giữa, lôi kéo mọi người đến với Chúa. Các cánh thánh giá kéo dài dọc tường cho tới khi chạm mặt đất, qua bốn kính màu thẳng đứng, tác phẩm của ông Lorenz Heimar, minh giải bốn đặc tính của giáo hội, duy nhất, kính nổi nhất màu xanh lá mạ, thánh thiện, màu đỏ, công giáo, màu xanh da trời, và tông truyền, màu vàng. Đằng sau bàn thờ chính là đồi canvê cao 6 mét, có tượng Chúa Kitô chịu đóng đinh, mẹ Maria và thánh Gioan tông đồ. nhà thờ chính tòa được dân kính các thánh bổn mạng của tổng giáo phận là Sebastiano và Anna, có 5.000 chỗ ngồi. Đức chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm nhà thờ 3 lần và tham dự hội nghị của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin ngày 2 tháng 7 năm 1980. Đức thánh cha Francisco đã được linh mục giám quản và kinh sĩ đoàn tiếp đón tại cửa và hướng dẫn vào phòng mặc áo. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 9 giờ sáng giờ địa phương. Trong bối cảnh năm đức tin, các bài đọc được lấy từ thánh lễ truyền giáo. Phần thánh ca do ca đoàn Đại chủng viện Thánh Giuse và ca đoàn trẻ của Tổng giáo phận phụ trách.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khai triển 3 điểm. Được Thiên Chúa kêu gọi, được kêu gọi để loan báo tin mừng và được kêu gọi để thăng tiến nền văn minh gặp gỡ. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói, khi nhìn thấy nhà thờ chính tòa đầy các giám mục, linh mục, chúng sinh và nam nữ tu sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, Ngài nghĩ tới các lời thánh vịnh trong thánh lễ, ước chi mọi dân tộc chúc tụng Ngài, lạy Thiên Chúa. Phải, chúng ta ở đây để chúc tụng Chúa, và chúng ta làm điều đó bằng cách tái khẳng định ý muốn của chúng ta là các dụng cụ của Người để tất cả mọi dân tộc chúc tụng Chúa, chứ không phải chỉ dài dân tộc mà thôi. Chúng ta cũng hãy loan báo tin mừng cho người trẻ với cùng sự hăng say của hai thánh Phaolô và Barnaba, để cho họ gặp gỡ Chúa Kitô, soi sáng con đường đời họ, để họ trở thành các người xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hiện diện phải trở về nguồn ơn gọi của mình và làm sống dậy thực tại là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn, mời gọi và sai đi rao giảng tin mừng. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con. Chúng ta đã được mời gọi để ở lại với Chúa Giêsu, kết hợp với Người một cách sâu xa, đến độ có thể nói với Thánh Phaolô, không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Việc sống trong Chúa Kitô đó, trong thực tế, ghi dấu tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta làm. Cuộc sống này trong Chúa Kitô chính là điều đảm bảo cho sự hiện hữu, tông đồ và sự phong phú công việc phục vụ của chúng ta. Thầy đã cắt cử các con để các con ra đi mang nhiều hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại. Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
No es la creatividad, por más pastoral que sea. No son los encuentros o las planificaciones lo que aseguran los frutos. Si bien ayudan y mucho, sino lo que asegura el fruto es ser fiel a Jesús, que nos dice con insistencia, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes.
Không phải óc sáng tạo mục vụ, không phải các cuộc gặp gỡ hay các phương án bảo đảm cho hoa trái, mà là việc trung thành với Chúa Giêsu, Đấng đã nhấn mạnh với chúng ta rằng các con hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Và chúng ta biết rõ có nghĩa là gì, chiêm ngắm Chúa, thờ lạy Chúa và ôm lấy Chúa, đặc biệt qua sự trung thành của chúng ta với lời cầu nguyện hàng ngày trong cuộc gặp gỡ mỗi ngày với người hiện diện trong bí tích thánh thể và trong những người cần được trợ giúp. Việc ở lại với Chúa Kitô không phải là tự cô lập hóa, nhưng là ở lại để ra đi gặp gỡ các người khác. Tôi nhớ tới những lời của chân phước mẹ Teresa Calcutta, chúng ta phải rất hãnh diện về ơn gọi của chúng ta đã cho chúng ta cơ may phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo. Phải đi tìm và phục vụ Chúa Kitô chính trong các khu xóm ổ chuột, trong các khu xóm của sự bần cùng. Chúng ta phải đi tới với họ như là linh mục bước lên bàn thờ với niềm vui. Chúa Giêsu mục tử nhân lành là kho tàng đích thật của chúng ta, con tim chúng ta hãy luôn tìm dán chặt vào Người. Về điểm thứ hai là được mời gọi để loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha nói. Các giám mục và linh mục rất thân mến, nhiều người trong anh em, nếu không phải là tất cả, đã đồng hành với các người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cả họ nữa cũng đã lắng nghe các lời sai đi của Chúa Giêsu. Các con hãy đi và làm cho các dân tộc trở thành môn đệ. Dấn thân của chúng ta đó là phải trợ giúp họ làm cháy lên trong con tim, ước muốn là các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu. Chắc chắn trước lời mời gọi này, có người có thể cảm thấy hoảng sợ một chút, vì nghĩ rằng là thừa sai có nghĩa là cần phải bỏ quê hương, gia đình và bạn bè. Tôi còn nhớ giấc mộng của tôi hồi còn trẻ là làm thừa sai bên Nhật Bản xa xôi. nhưng Thiên Chúa đã chỉ cho tôi thấy rằng vùng đất truyền giáo của tôi gần hơn nhiều, đó là chính quê hương tôi. Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người như sau.
Ayudemos a los jóvenes a darse cuenta de que ser discípulos misioneros es una consecuencia de ser bautizados, es parte esencial de ser cristiano y que el primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, el ambiente de estudio o de trabajo, la familia y los amigos.
Chúng ta hãy giúp đỡ người trẻ ý thức rằng là môn đệ thừa sai là một hiệu quả của việc được rửa tội, là phần nòng cốt của sự kiện là Kitô hữu, và nơi rao truyền tin mừng đầu tiên là chính nhà mình, môi trường học hành hay làm việc, gia đình và bạn bè của mình. Chúng ta đừng tiết kiệm sức lực trong việc đào tạo người trẻ. Thánh Phaolô dùng một kiểu nói mà thánh nhân đã khiến trở thành một thực tại trong cuộc đời ngài khi nói với các tín hữu: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa để cho Đức Kitô được thành hình nơi anh em. Cả chúng ta nữa cũng hãy làm cho nó trở thành thực tại trong sứ vụ của chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ giới trẻ tái khám phá ra lòng can đảm và niềm vui của đức tin, niềm vui được yêu thương một cách riêng rẽ bởi Thiên Chúa là Đấng đã trao ban Đức Giêsu Con của Người cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy giáo dục họ cho sứ mệnh truyền giáo, ra ngoài và ra đi. Chúa Giêsu cũng đã làm như thế với các môn đệ người. Người đã không giữ họ dính chặt vào mình như một gà mái làm với gà con, nhưng đã gửi các vị ra đi. Chúng ta không thể đóng kín trong giáo xứ, trong các cộng đoàn của mình khi biết bao nhiêu người đang chờ đợi tin mừng. Đây không chỉ đơn sơ là mở cửa để tiếp đón, mà là ra khỏi cửa để tìm kiếm và gặp gỡ. Với lòng can đảm, chúng ta hãy nghĩ tới một vụ khởi đầu từ các vùng ngoại ô, bắt đầu từ những người ở xa nhất, từ những người thường không lui tới giáo xứ. Cả họ nữa cũng được mời gọi vào bàn ăn của Chúa.
Điểm thứ ba là được mời gọi để thăng tiến nền văn hóa của sự gặp gỡ. Đức Thánh Cha nói, rất tiếc trong nhiều môi trường có một nền văn hóa của loại trừ, một nền văn hóa của vứt bỏ đang bước vào. Không có chỗ cho người già, cũng không có chỗ cho đứa con không được muốn. Không có thời giờ để dừng lại với người nghèo đứng ở lề đường. Nhiều khi đối với vài người, các tương quan con người được hướng dẫn bởi hai tín điều tân tiến là sự hữu hiệu và chủ trương thực tế. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi như sau.
Queridos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y ustedes seminaristas que se preparan para el ministerio, tengan el valor de ir contracorriente de esta cultura.
Các giám mục, linh mục, tu sĩ và cả các chúng sinh thân mến là những người đang chuẩn bị cho sứ vụ, hãy có can đảm đi ngược dòng đời. Chúng ta không khước từ ơn này của Thiên Chúa, đó là gia đình duy nhất các con của người. Việc gặp gỡ và tiếp đón tất cả mọi người, tình liên đới và huynh đệ là những yếu tố khiến cho nền văn minh của chúng ta thực sự nhân bản, là những người phục vụ sự hiệp thông và nền văn hóa gặp gỡ. Xin để cho tôi nói rằng, chúng ta cần phải hầu như là bị ám ảnh trong nghĩa này. Chúng ta không muốn yêu sách bằng cách áp đặt các chân lý của chúng ta. Điều hướng dẫn chúng ta là sự chắc chắn, khiêm tốn và hạnh phúc của người đã được tìm thấy, đạt tới và được biến đổi bởi chân lý là Chúa Kitô và không thể không loan báo nó. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài giảng như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để loan báo tin mừng và thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ với lòng can đảm. Ước chi Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu của chúng ta. Trong cuộc đời mình, mẹ đã nêu gương tình yêu mẫu tử. Và tình yêu ấy cũng phải linh hứng cho tất cả những người cộng tác trong sứ mệnh tông đồ mà giáo hội có là tái sinh con người. Xin mẹ là ngôi sao chắc chắn hướng dẫn các bước chân của chúng ta đi gặp Chúa. Amen.
Sau khi từ giã mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đi xe tới nhà hát thành phố để gặp hàng lãnh đạo chính trị, dân sự, ngoại giao, doanh thương, văn hóa và đại diện các tôn giáo tại Brazil. Rạp hát thành phố đã được khánh thành năm 1909 và được tu sửa nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập hồi năm 2009. Nó là thí dụ điển hình của nghệ thuật kiến trúc thuộc thế kỷ 19 với mặt tiền xây theo kiểu Phục Hưng, dùng các chất liệu như cẩm thạch, mạ vàng, kính màu và thủy tinh. Các cuộc trình diễn đầu tiên là sản phẩm nước ngoài như Pháp và Italia. Vào thập niên 1930 mới thành lập đoàn hát có dàn nhạc, ca đoàn và các vũ công hoạt động từ đó tới nay. Đức Thánh Cha đã được bà chủ tịch rạp hát và bà bộ trưởng văn hóa tiếp đón, ngỏ lời với hàng lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo Brazil. Đức Thánh Cha đã trích lời của tư tưởng gia Angel Amoroso Lima nói rằng, các người có vai trò lãnh đạo trong một quốc gia được mời gọi đương đầu với tương lai, với cái nhìn thanh thản của người biết trông thấy chân lý. Cái nhìn thanh thản và khôn ngoan ấy bao gồm ba khía cạnh. Thứ nhất là nét độc đáo của một truyền thống văn hóa. Thứ hai là tinh thần trách nhiệm liên đới để xây dựng tương lai. Và thứ ba là cuộc đối thoại xây dựng để đương đầu với hiện tại. Cần đánh giá cao sự độc đáo năng động của nền văn hóa Brazil, có khả năng hội nhập các yếu tố khác nhau, cảm quan của một dân tộc, các nền tảng tư tưởng và óc sáng tạo của nó, các nguyên tắc nền tảng của cuộc sống. Các tiêu chuẩn phán xử có các ưu tiên, luật lệ hành động dựa trên một quan điểm toàn diện về bản dị con người. Quan niệm về con người và về cuộc sống đó của dân tộc Brazil đã nhận được nhựa sống từ Tin Mừng qua Giáo hội Công giáo. Trước hết là niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tình huynh đệ đối với tha nhân. Cần phải đánh giá cao sự phong phú của nhựa sống đó. Nó có thể phong phú hóa một tiến trình văn hóa trung thành với căn tính Brazil và giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Để lớn lên việc nhân bản hóa toàn diện và nền văn hóa của sự gặp gỡ và tương quan là kiểu Kitô thăng tiến thiện ích chung và niềm vui sống. Chính ở đây quy tụ đức tin và lý trí, chiều kích tôn giáo với các khía cạnh của nền văn hóa nhân bản, nghệ thuật, khoa học, lao động, văn chương. Kitô giáo hiệp nhất siêu diệt và nhập thể, luôn luôn hồi sinh tư tưởng và sự sống trước nỗi thất vọng và dở mộng xâm chiếm các con tim và lan rộng trên đường đời.
Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tinh thần trách nhiệm xã hội đòi buộc chúng ta đào tạo các thế hệ mới có khả năng trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và vững mạnh trên các giá trị luân lý đạo đức. Tương lai đòi buộc chúng ta phải có một quan niệm nhân bản về kinh tế và một đường lối chính trị luôn thực hiện việc tham gia của dân chúng nhiều hơn và tốt hơn, tránh các chủ trương ưu việt và phải nhổ tận gốc rễ nạn nghèo đói. Ước gì không có ai bị lấy mất đi những gì cần thiết, và ước chi mọi người đều được bảo đảm phẩm giá, tình huynh đệ và liên đới. Đây là con đường phải đi theo. Ai có một vai trò lãnh đạo thì phải có các mục tiêu rất cụ thể và tìm kiếm các phương thức chuyên biệt để đạt được các mục tiêu đó, nhưng cũng có nguy cơ của sự thất vọng, cay đắng và thờ ơ khi các khát vọng không thành sự thật. Sức năng động hy vọng thúc đẩy luôn tiến xa hơn, và dồn toàn lực cũng như khả năng cho những người mà chúng ta đang hoạt động cho, chấp nhận các kết quả và tạo ra các điều kiện để khám phá ra các lộ trình mới, tận hiến cả khi không trông thấy các kết quả, nhưng luôn duy trì niềm hy vọng. Người lãnh đạo biết lựa chọn những gì đúng đắn nhất sau khi đã cân nhắc chúng khởi đầu từ trách nhiệm riêng tư và từ thiện ích. Đây là hình thức giúp đi vào trong các tệ nạn của một xã hội và chiến thắng chúng với các hành động can đảm, liều lĩnh và tự do. Ai hành động một cách có trách nhiệm thì đặt để hành động của mình trước các quyền lợi của người khác và trước sự phán xử của Thiên Chúa. Ý thức luân lý đạo đức này ngày nay là một thách đố lịch sử chưa từng có. Ngoài sự hữu lý khoa học và kỹ thuật, trong tình trạng hiện nay cần có mối dây ràng buộc luân lý với một tinh thần trách nhiệm xã hội và liên đới sâu xa.
Sau cùng là tinh thần đối thoại xây dựng, giữa sự thờ ơ ích kỷ và sự phản đối bạo lực, luôn luôn có một lựa chọn khác có thể, đó là đối thoại. Đối thoại giữa các thế hệ, đối thoại với người dân, khả năng cho và nhận, rộng mở cho sự thật. Một đất nước lớn lên khi có sự đối thoại một cách xây dựng giữa các phong phú văn hóa bình dân, văn hóa đại học, văn hóa giới trẻ, văn hóa nghệ thuật và kỹ thuật, văn hóa kinh tế và văn hóa gia đình và văn hóa truyền thông. Không thể tưởng tượng ra một tương lai của một xã hội mà không có sự cộng tác mạnh mẽ của các năng lực luân lý trong một nền dân chủ có nguy cơ đóng kín trong cái luân lý đại diện cho các lợi lộc cơ cấu. Nền tảng là phần đóng góp của các truyền thống tôn giáo lớn nắm giữ vai trò làm men của cuộc sống xã hội và linh hoạt nền dân chủ. Tính cách đời của nhà nước không có thái độ tôn giáo nào, nhưng tôn trọng và trân quý sự hiện diện của yếu tố tôn giáo trong xã hội, tạo thuận lợi cho sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau và các diễn tả cụ thể của chúng. Khi các vị lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, xin tôi một lời khuyên, câu trả lời của tôi luôn luôn là đối thoại, đối thoại, đối thoại. Đó là cách thức duy nhất giúp con người, gia đình và xã hội lớn lên. Cách thức duy nhất giúp cuộc sống của các dân tộc tiến triển là nền văn hóa gặp gỡ. Một nền văn hóa trong đó tất cả mọi người đều có cái gì tốt để cho và tất cả mọi người đều có thể nhận lại được điều gì tốt lành. Tha nhân luôn có cái gì đó để cho nếu chúng ta biết tới gần họ với thái độ cởi mở và sẵn sàng, không thành kiến. Chỉ như thế mới có sự thuận thảo giữa các nền văn hóa và các tôn giáo, sự trân quý nhau và tôn trọng quyền của mọi tôn giáo. Sau khi từ giả mọi người, Đức Thánh Cha trở về tòa Tổng Giám mục Rio gặp các Hồng Y, Ban Chủ tịch của Hội đồng Giám mục và các Giám mục Brazil. Sau đó vào ban chiều, Đức Thánh Cha đến chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại bãi biển Copacabana, thay vì tại cánh đồng Đức Tin Guaratiba, vì trời xấu, cánh đồng đầy nước và bùn. Chúng tôi sẽ trường thuật các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, Hãy học cùng các thánh việc đọc kinh mân côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tất cả các thánh đều là những người có lòng sùng kính Đức Mẹ và ưa thích lần hạt mân côi, vì chàng hạt mân côi là lời kinh thân thiết với mẹ Maria nhất và là suối nguồn kéo đổ ơn thánh xuống trên cuộc sống tín hữu cũng như sinh rất nhiều ơn ích cho các linh hồn. Vì thế chúng ta hãy học nơi các thánh thói quen ưa thích lần hạt mân côi, tình yêu thương và lòng sốt mến của các vị đối với mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, mẹ Giáo hội và là mẹ chúng ta. Thánh Francisco de Sales thường nhắn nhủ các con thiêng liêng của ngài phải cùng với thiên thần bản mệnh lần hạt mân côi với tình yêu mến lớn lao. Thánh Phaolô Thánh Giá lần hạt mân côi với lòng sùng mộ lớn lao tới độ xem ra ngài nói chuyện với Đức Mẹ. Và thánh nhân hăng hái khuyên mọi người như sau: phải đọc kinh mân côi với lòng sốt sắng, bởi vì chúng ta nói chuyện với Đức Trinh Nữ rất thánh. Người ta kể rằng, khi vị thánh trẻ thiên thần Stanislaw Kostka lần hạt mân côi, thì người quỳ trước mặt Đức Mẹ, cảm động vì sự tuyệt diệu, với kiểu cách dịu dàng và tràn đầy đức tin, qua đó thánh nhân cầu khẩn Mẹ. Người ta nói rằng, người thật sự có Đức Mẹ trước mặt, và người trông thấy Đức Mẹ. Thánh Vincent Palotti thì luôn luôn muốn người ta lần hạt mân côi một cách xứng đáng, trong nhà thờ cũng như tại tư gia, trong các nhà thương cũng như trên đường phố. Một lần kia thấy có một linh mục lần hạt mân côi vội vã quá, thánh nhân tiến tới gần và dịu dàng nói với cha ấy. Nếu có ai đó có một chút đói thiêng liêng, thì với sự vội vã của mình, cha sẽ ngăn cản người đó thỏa mãn cái đói ấy mất. Thánh nữ Catarina Labouré gây ấn tượng lớn cho những ai quan sát thánh nữ lần hạt mân côi vì cái nhìn tình yêu sâu đậm mà thánh nữ nhìn Đức Mẹ và bởi dấu nhấn trầm tĩnh dịu dàng khi thánh nữ đọc các lời kinh kính mừng Maria. Thánh Antonio Maria Claret thì ngay từ ngày còn trẻ đã lần hạt mân côi với nhiệt tình rất sống động. Thánh nhân khiến cho bạn bè cùng trường ước muốn đọc kinh như thế, và khi hướng dẫn buổi lần hạt mân côi thì thánh nhân quỳ gần bao lơn bàn thờ Đức Trinh Nữ chừng nào có thể và có thái độ của một thiên thần Kerubim.
Khi thánh nữ Bernadette lần hạt mân côi thì đôi mắt đen, sâu và long lanh của chị trở thành màu xanh của bầu trời. Chị chiêm ngắm Đức Trinh Nữ trong thần trí, xem ra chị còn đang xuất thần. Người ta kể lại rằng thánh nữ Maria Goretti tử đạo cũng thế. Chị lần hạt mân côi với gương mặt thanh thoát như thể có thị kiến từ trời cao. Cả thánh Pio X cũng lần hạt mân côi bằng cách suy niệm các mầu nhiệm, bị cuốn hút và như thể vắng mặt với hết mọi sự của trái đất. Khi đọc các kinh kính mừng với giọng điệu khiến cho có người nghĩ rằng người trông thấy đấng rất thanh sạch mà người khẩn nài với tình yêu nồng cháy. Ai nghe đài phát thanh Vatican mà không nhớ Đức Giáo Hoàng Pio XII lần hạt mân côi như thế nào? Người loan báo mầu nhiệm, rồi ngừng thinh lặng một lúc, chiêm ngắm, rồi đọc kinh lạy cha và các kinh kính mừng với lòng yêu mến. Sau cùng, chúng ta nhớ tới vị tôi tớ Chúa Giuseppe Tovini, trạng sư, nhà xã hội học và là nhà văn, cha của 10 người con, mỗi chiều lần hạt mân côi với gia đình một cách thật là gương mẫu. Người con gái là nữ tu Cát Minh chứng thực với chúng ta rằng, ông thân sinh chị quỳ gập gối xuống để cầu nguyện, mông dựa trên ghế và hai tay chấp trước ngực, đầu hơi nghiêng thấp hay hướng nhìn về ảnh Đức Mẹ với tình yêu thương nồng nhiệt. Nhưng nói cho cùng, ai mà có thể nói lên được nhiệt tình yêu thương và sự tham dự nội tâm mà các thánh đã có khi đọc kinh mân côi? Thế còn, chúng ta thì sao? Rất tiếc, rốt cuộc thật đúng thật là chúng ta hết yêu mến kinh mân côi rồi, cả khi bỏ đọc kinh mà chúng ta cũng không hối tiếc, chỉ vì chúng ta không biết đọc kinh một cách tốt đẹp thôi. Chúng ta lo ra và bị phân tán bởi hàng trăm thứ trong ngày sống và thời giờ lần chuỗi cũng không được cứu vãn khỏi sự lo ra liên tục ấy.
Đã thế rất thường khi chúng ta lần hạt mân côi một cách vội vã vào phút chót, có khi là nằm trên giường, mệt mỏi và buồn ngủ. Và rồi chúng ta than phiền là kinh mân côi đã không sinh hoa trái nào. Và đối với chúng ta xem ra nó là một lời cầu nguyện cằn cỗi và buồn chán. Nhưng thật là vô ích, yêu sách có hoa từ bụi rậm và quả từ cây cằn cỗi. Thiện chí và tình yêu thương trái lại khiến cho Đức Mẹ vui nhận cả các tràng kinh mân côi mà Thánh Alfonso de Liguori lần trên lưng lừa khi đi qua các cánh đồng, mà Thánh Nữ Francesca Saverio Caprini đọc trên các con tàu rẽ sóng xuyên đại Tây Dương, mà Thánh Massimiliano Colbe đọc ban chiều trong các nhà ngủ khi các tu sĩ lên giường nghỉ ngơi, mà Thánh Nữ Maria Bertilla lần bên cạnh các người bệnh trong nhà thương dưới trận mưa bom, mà chân phước Orione đọc trên xe cam nhông trong các lần di chuyển và chạy trốn chiến tranh lan tràn, mà cha Pio thành Pietrelcina lần dọc các hành lang tu viện hay khi ngài chậm rãi đi xuống cầu thang bị tín hữu dồn ép tứ phía. Như thế kinh mân côi không chỉ được đọc trong thời bình, nhưng nhất là được đọc trong thời chiến tranh, giữa tiếng bom rơi đạn réo nữa. Kinh mân côi cũng có thể đọc ngay giữa tiếng ồn ào náo nhiệt. Thiện chí và tình yêu khiến cho kinh mân côi phong phú, cả khi các điều kiện bên ngoài không tạo thuận tiện cho sự cầm trí và việc vui hưởng tí nào cả. Người ta kể rằng có một binh sĩ kia đang ở trong hầm chiến đấu, viết một lá thư cho mẹ già giữa tiếng đại bác nổ ầm ầm. Một binh sĩ đồng đội hỏi anh ta, làm sao mà chú có thể viết thư trong tiếng ồn ào như thế? Không ai biết chúng ta sẽ phạm bao nhiêu lỗi chính tả. Anh bạn kia trả lời, đâu có sao, mẹ mình sẽ sửa các lỗi đó cho mình, điều quan trọng là viết thư cho bà. Anh bạn đồng đội nói, chú có lý. Đúng thế, tình yêu thương và thiện chí tự chúng là đủ để trao ban nội dung và giá trị cho kinh mân côi, giống như là một bức thư dài và trìu mến mà chúng ta viết cho mẹ trên trời, cả khi nó có nhiều lỗi, nhưng luôn luôn thân thương và được mẹ chấp nhận.
Vị tôi tớ Chúa Đức Cha Paris, giám mục Angeri, kiên trì lần hạt mân côi và lúc nào cũng có tràng hạt mân côi trong tay hay cuốn trên cổ tay. Một ngày nọ có người hỏi ngài, thưa Đức Cha, làm thế nào mà Đức Cha luôn luôn chú ý lần hạt mân côi như vậy được? Đây là một câu hỏi rất thực tế. Đức Cha Paris trả lời, nếu trong biết bao nhiêu kinh kính mừng Maria mà tôi đọc, chỉ có một kinh tốt thôi, thì xem ra lại đã chẳng được lời biết bao nhiêu rồi hay sao? Khi về già và đau yếu, Thánh Phaolô Thánh Giá trả lời như sau cho những ai muốn ngài thôi đọc kinh mân côi vì không còn tiếng nữa. Cho tới khi nào tôi còn sống thì tôi muốn đọc kinh mân côi, và nếu tôi không đọc được với tiếng của mình nữa thì tôi đọc kinh với con tim. Có một lần nọ, người ta hỏi cha Pio thành Pietrincina, làm thế nào để có thể chăm chú lần hạt mân côi? Cha trả lời, phải hướng sự chú ý tới kinh kính mừng, tới lời chào hướng về Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm chúng ta suy gẫm. Mẹ đã hiện diện trong tất cả mọi mầu nhiệm. Mẹ đã tham dự vào tất cả các mầu nhiệm đó với tình yêu thương và sự đau đớn. Như thế, từ từ chúng ta có thể khám phá ra các mầu nhiệm vui, dịu ngọt, các đau khổ kinh khủng và các vinh quang thiên quốc của Đức Trinh Nữ rất diễm phúc. Và mẹ sẽ khiến cho chúng ta tham dự vào tất cả các ơn thánh chứa đựng trong các mầu nhiệm, sự vui, trong các đau khổ và trong các vinh quang của mẹ. Như thế, lần hạt mân côi là cùng mẹ Maria suy niệm và sống trở lại các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô trong tận cùng thẳm tâm hồn chúng ta, để cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa dành để cho chúng ta qua con dấu yêu của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế, đã nhập thể làm người, đã nhọc công rao giảng tin mừng cứu độ, đã chấp nhận mọi vất vả, khổ hình và cái chết bất công nhục nhã trên thập giá, và đã sống lại để mưu cầu ơn cứu rỗi cho toàn nhân loại.